이렇게 설치되어야 하는지에 대한 원리가 이 자문서에 있어요. 그래서 우리가 이제 이런 걸 좀 알 필요가 있는데요. 우리가 복음을 전하고 제자를 양육한다라는 것은 기독교인의 숫자를 늘리는 게 아니에요.
Vâng, và như vậy là việc mà chúng ta truyền giáo và việc chúng ta giảng dạy cho cơ đốc nhân thì không được tính bằng cái vấn đề đó là số lượng nó tăng lên.
그런 의미도 좀 있겠지만 더 큰 의미죠.
Đương nhiên là có ý nghĩa một chút, ý nghĩa đó đấy, nhưng mà cái vấn đề lớn hơn là
제자 양육이라는 것은 이 땅 가운데 하나님의 나라가 오게 하는 거예요.
Là việc dạy dỗ để cho các môn đồ, các học trò sẽ phải quay trở về với lại nhà của Chúa.
나에게 오셔서 나를 다스려 주시는 하나님의 모습이 그 사람에게도 있도록 하는 게 제자 양육이거든요.
Vậy thì cái việc huấn luyện môn đệ ở đây đó là gì? Là việc mà gì? Đức Chúa Trời đang thể trị đến cuộc đời của tôi thì sẽ dạy cho môn đồ cả cái điều đấy để họ biết được rằng Đức Chúa Trời đang thể trị đến họ.
그 사람의 개인뿐만 아니라 그 사람의 가정에 하나님 나라가 이루어지게 하는 거예요.
Và không chỉ cá nhân của cái người được dạy dỗ thôi mà phải cả gia đình của họ cũng được.
그러한 하나님의 나라가 임한 가정들이 모였을 때 이루어지는 게 교회예요.
Và chúng ta thấy rằng là khi mà cả gia đình nhóm lại với nhau thì có cái ý nghĩa đó là hội thánh.
그러한 제자들이 살아내면서 그 나라가 하나님의 나라가 되게 하는 과정이 또 제자 양육인 거죠.
Và chúng ta thấy rằng là 다시 말해주세요.
이렇게 하나님의 나라가 임한 그리스도인들이 그 하나님을 경외하는 삶을 살면 그들이 속해 있는 나라도 하나님의 나라가 되어져 간다.
Vâng, có nghĩa là gì? Tức là trong cộng đồng, trong số những cái người tin Chúa mà họ tức là họ sống
biết là khi một cơ đốc nhân đã được nước hữu trời giáng đến trên người đó rồi mà người đó lại sống một cách chính trực và kính sợ Chúa thì cả cộng đồng xung quanh họ cũng trở thành nước hữu trời.
그래서 제자 양육의 어떤 큰 결과물은 그 나라가 하나님의 나라로 바뀌어 가는 거예요.
Và cái kết quả lớn của việc dưỡng dục của việc dạy dỗ cho các môn đồ đó là gì? Nước của Đức Chúa Trời trở nên lớn.
그래서 한 나라에 아주 중요한 영역이 일곱 개나 여덟 개가 있어요.
Như vậy thì trong một đất nước thì có khoảng độ 7 lĩnh vực, 7 đến 8 lĩnh vực.
그 영역들의 하나님의 말씀의 원리가 기준으로 자리 잡게 해야 돼요.
Và trong từng lĩnh vực đó thì lời của Đức Chúa Trời sẽ phải là nền tảng để xây dựng cái lĩnh vực đó.
그래서 한 나라를 구성하는 중요한 영역들이 첫 번째가 정치 영역이에요.
Và như vậy chúng ta thấy lĩnh vực quan trọng để xây dựng một đất nước đó chính là chính trị.
또 하나가 경제고요.
Thứ hai là kinh tế.
그 다음에 교육이고요.
Thứ ba là giáo dục.
그 다음에 매스컴이에요.
Thứ tư đó là gì?
매스컴. 방송이라든지 뭐 이런 것들이죠.
공팀, 전통, 전통.
그 다음에 예술. 종교 영역인 교회. 그리고 과학기술. 가정. 이런 영역에 하나님의 진리가 자리 잡아야 돼요. 그래서 이 영역 안에 하나님의 진리가 기준이 되면 그 나라가 하나님의 나라로 바뀌어 갑니다.
Và như vậy là một đất nước mà gì mà trong tất cả những lĩnh vực đó có lời của Đức Chúa Trời là nền tảng thì đất nước đó sẽ là nước của Đức Chúa Trời.
정치 영역의 중요한 하나님의 나라의 성품은 공의와 공평이에요.
Và như vậy là chúng ta thấy rằng là phẩm tính của Đức Chúa Trời được bộc lộ trong lĩnh vực chính trị ở đây đó là gì? Sự công bình, công chính.
그래서 자문서에 나와 있는 왕과 지도자의 역할을 다 살펴보면 대부분 공의와 정의를 세우는 역할을 하라고 돼요.
Nếu như chúng ta tìm hiểu về người lãnh đạo, vua và người lãnh đạo trước trong ngôn thì hầu hết các biểu hiện của họ sẽ phải là sự công bình.
공의와 정의를 세우는 왕과 지도자가 멀리해야 될 게 뭐냐면 뇌물이에요.
Và như vậy bốn.
뇌물.
뇌물. Và chúng ta thấy rằng là cái điều mà làm cho những vua và người lãnh đạo tránh xa cái sự công bình và công chính ở đây đó chính là sự hối lộ.
공평하게 재판을 해주지 않고 누군가에게 돈을 받고 그 사람에게 이로운 재판을 해주는 거죠.
Còn nếu như mà gì không phán xét một cách công bình thì sẽ là gì? Là vì nhận cái của hối lộ từ ai đó để
모든 사람을 위한 정치를 하는 게 아니라 나에게 돈 주는 사람들에게 유리한 정책을 하는 거예요.
Và như vậy chúng ta thấy rằng là kể cả cái chính sách đó thì cũng gì? Lúc đó cái chính sách đó thì chỉ không phải cho tất cả mọi người đó mà chỉ tập trung cho những người mà nhận hối lộ cho mình thôi.
그래서 정치 영역에 공의와 공평이 없으면 그 나라가 망해요.
Vì vậy nên là lĩnh vực chính trị mà không có sự công bình và công chính thì đất nước đó là bị hỏng rồi ạ.
그래서 왕이 오랫동안 왕으로 있으려면 공평과 공의를 행해야 된다라고 자원이 말하고 있습니다.
아, 정원 nói rằng là một cái vị vua đó mà để giữ được cái ngôi của mình lâu đời thì cần phải có sự công bình và công chính ở đây.
여러분들이 한국의 사정에 대해서 들어본 적이 있는지 잘 모르겠는데요.
Không biết là các bạn có biết về nghe về câu chuyện về tình hình ở Hàn Quốc không sao?
작년
năm ngoái
이맘때에 한국 서울의 광화문이라는 곳에 수십만 명의 사람이 촛불을 들고 모였었어요. 광화문이라는 광장이 있었어요.
예, 네. tức là ở trên quảng trường Gwanghwamun, ở trên quảng trường lớn của Hàn Quốc thì có rất nhiều người đã thắp nến và tập hợp ở đấy.
한국은 지금 겨울이고 춥거든요.
Bây giờ ở Hàn Quốc thì đang là mùa đông và rất lạnh.
그 추운 날씨에도 불구하고 굉장히 많은 사람이 촛불을 들고 모였었어요.
Nhưng mà họ đã hơn cả vượt qua cái điều lạnh đấy thì họ đã gì thắp đuốc và họ đã tập trung ở quảng trường.
한 달이 넘게 데모를 했죠.
Hơn một tháng và biểu tình hơn một tháng.
그 결과 대통령이 탄핵당했어요.
Và kết quả đó là tổng thống đã phải gì?
지금
phải chức.
1년 동안 재판을 받고 있죠.
Và trong một năm tức là để và phán xét xét xử trong một năm.
이유는 대통령이 소수를 위한 정책을 했기 때문에 그래요.
Bởi vì lý do đó là vị tổng thống đó thì đã đưa ra những chính sách để hoạt động vì một thiểu số một nhóm người ở trong xã hội đó.
자문은 공의를 행하지 않는 왕가는 영원할 수 없고 망할 거다라고 표현합니다.
책 정원 nói rằng nếu vị vua nào mà không đi theo cái sự công bình và công chính thì không thể giữ được cái địa vị của mình lâu.
지도자는 공의를 행하는 것이 핵심이에요.
Và như vậy là đối với người lãnh đạo thì cái điều trọng tâm ở đây đó là phải làm theo
그래서 여호와를 경외하는 그리스도인이 정치 영역으로 들어가야 합니다.
Và vì lý do như vậy nên những cơ đốc nhân là những người thực thi cái sự công bình và công chính đó thì phải tận tiến thân vào trong lĩnh vực chính trị.
그리고 정치 영역이 하나님의 공의와 공평으로 자리 잡도록 하는 것입니다.
Và để gì ạ? Để có thể giống như là xây nền cho cái lĩnh vực chính trị đó có cái sự công chính và công bình của Đức Chúa Trời.
여러분들이 전도하고 제자의 역을 할 거예요.
아, công việc của chúng ta sẽ làm đó là dạy dỗ cho các
그 제자들 중에 정치 영역으로 나아갈 사람이 있을 거예요.
그러면 và tức là sẽ huấn luyện môn đệ và các môn đệ đó của mình phải là những người tiến thân vào trong các lĩnh vực chính trị đó.
그래서 그런 정치를 하고자 꿈꾸는 사람들에게 이 자문이나 하나님의 말씀을 통해서 정치 영역은 하나님의 공의와 공평이 기준이 되어야 된다라는 것을 가르쳐야 합니다.
Và như vậy là những người mà có giấc mơ chính trị tiến thân vào con đường chính trị thì cần gì ạ? Bộc lộ cái sự công chính của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh này, ở trong sách châm ngôn này vào lĩnh vực chính trị.
이 나라에 하나님 나라가 오는 거예요.
Có như vậy thì nước của Đức Chúa Trời sẽ đến ở trên đất nước này.
최근 10년 동안 전 세계에서 가장 빠르게 성장한 나라는 중국이었어요.
Và như vậy chúng ta thấy rằng là trong 10 năm trở lại đây thì cái đất nước có tốc độ phát triển nhanh nhất là Trung Quốc.
그 못지않게 지금 빠르게 성장하는 게 베트남이라고 제가 말씀드렸어요.
아, 근데 bây giờ thì đến đây thì tôi lại nghe nói tiếp tục là Vietnam cũng là đất nước có tốc độ phát triển nhanh như vậy.
그래서 중국은 아주 강력한 경제 대국이 됐어요.
Và như vậy chúng ta thấy rằng là Trung Quốc thì rất nhanh chóng trở thành một cái cường quốc về kinh tế.
베트남이나 중국은 공산주의죠.
Việt Nam hoặc Trung Quốc thì đều là những đất nước theo chế độ cộng sản chủ nghĩa.
공산주의는 모두가 행복하기 위한 정치 체제를 갖는 거거든요.
Và như vậy là cái con đường của xã hội chủ nghĩa của các đất nước cộng sản ở đây đó là gì? Để xây dựng một cái xã hội công bình, dân chủ và văn minh đúng không ạ?
제가 사는 한국은 자본주의 나라예요.
아, vâng, đất nước mà tôi đang sống là đất nước theo chủ nghĩa tư bản.
자본주의는 잘 사는 사람은 한없이 잘 살 수 있는 구조예요.
Vâng, tức là đất nước theo chủ nghĩa cơ bản, tư bản là đất nước mà những người mà giàu có sống tốt thì cứ tiếp tục.
근데 그 가난한 사람들은 더 가난해질 수밖에 없는 경쟁 체제입니다.
Vâng, còn những người nghèo khó thì cứ tiếp tục nghèo khó như vậy thôi ạ.
그것이 마음에 들지 않아서 공평하게 살려고 생겼던 것이 바로 공산주의라는 체제거든요.
Và như vậy là để không chấp nhận một cái xã hội có cái sự phân biệt không công bình như vậy thì là đó là chính là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
근데 역사의 결론은 공산주의 국가도 빈부의 격차가 심하다라는 거예요.
Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong lịch sử cho chúng ta thấy rằng ngay cả ở đất nước cộng sản thì cái sự phân biệt về giàu nghèo nó cũng
누가 잘 사냐면 공산당이 잘 살아요.
Vâng, và như vậy ai là người sống tốt? Những người mà ở trong đảng cộng sản là những người sống tốt.
지금 중국은 시진핑이라고 하는 국가 주석이 절대 권력을 쥐고 있는데요.
Tập Cận Bình đúng không?
Xi Jinping이라는 주석이 지금 절대 권력을 갖고 있어요.
đúng không ạ? Ông ấy có quyền lực tuyệt đối.
중국 공산당은 그 최고 권력자 다음 사람이 누구인지를 늘 지명합니다.
Vâng, vì vậy nên là gì? Tức là trong cái đảng cộng sản đó, đảng cộng sản Trung Quốc đó thì ông ấy là người có quyền mà chỉ định cái người có quyền tiếp theo.
5년 후에 이 사람이 퇴임하면 그 사람이 1위가 되도록 늘 해왔어요.
và tiếp theo đó là nếu như mà có phải có người mà nghỉ hưu
năm sau thì người đấy sẽ từ chức không, sẽ mất hết hết nhiệm kỳ, thì là trong vòng 5 năm đấy đã chuẩn bị sẵn cho người nhiệm kỳ tiếp theo, đã nuôi dưỡng để cho cái người kế nhiệm lên.
근데 최근에 당 대회를 했는데 시진핑이 그 2인자를 지명하지 않고 혼자 백제를 하고 있어요.
thế nhưng mà
ở bên đại hội đảng của cái nước đấy thì là thì tập cận bình vẫn đang đóng vai trò là chủ chốt nhất, vẫn chưa chuẩn bị cho người kế nhiệm, tôi vẫn đang
độc quyền đấy cả.
중국 공산당을 시작한 등소평 이후에 전혀 없었던 이례적인 사건이에요.
Và đây là
một cái tiền lệ chưa chưa từng có cái
gì đó là một cái chưa từng xảy ra ở Trung Quốc.
그만큼 독재를 하고 있어요.
Qua đó thì chúng ta thấy là cái chế độ độc tài nó đang hoành hành như thế nào.
이 사람이 독재할 수 있는 그 이유가 뭔지 아세요?
Các bạn có biết lý do mà người đó nắm cái quyền độc tài như vậy là gì không?
공산당들이 다 부패가 심해요.
Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái đảng cộng sản này đang trong cái sự tình trạng đó là xuống dốc như thế, trầm trọng như thế này.
전부가 비리를.
Tất cả hầu hết.
그래서 시진핑이 그 사람들이 무슨 비리를 저질렀는지 다 알아요.
Vì thế nên là gì? Tức là cái bí mật
Tập Cận Bình
thì
Tập Cận Bình nắm trong tay tất cả những cái bí mật tất cả những nhà chính trị khác rồi nên không nào dám hơn.
그래서 처벌하려고 하면 언제든지 처벌할 수 있는 준비가 다 끝났어요.
Vì thế nên là tức là giống như là nắm thóp người nào ấy thì là người đó có thể bị nắm ngay, bởi vì hầu như đã có danh sách là
trong tay rồi, muốn nắm quyền.
그래서 후계자를 세우지 않고 계속 대장할 수 있는 힘을 쥔 거죠.
Chính vì lý do như vậy nên là ông ấy sẽ liên tục gì ạ, sẽ không đào tạo cái thế hệ kế cận thay thế đâu mà liên tục gì ạ, có thể xây dựng cái thế cho mình.
모두가 공평하게 살고자 했던 정치 체제가 공산주의거든요.
Chúng ta thấy rằng là gì, hầu như tất cả những chủ nghĩa cộng sản đều là đất nước phải xây dựng một cái chế độ công bình dân chủ.
근데 그 공산주의를 이끌어가는 공산당이 다 부패했어요.
Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái cơ quan để có thể dẫn dắt cái chế độ đấy đi theo đến cái sự công bình đó là Đảng Cộng sản, nhưng mà hoàn toàn bây giờ đang trong cái giai đoạn bị lũng đoạn và bị xuống dốc như vậy.
공평과 정의를 위해서 공산당을 시작했는데 그게 이루어지지 못하죠.
그 nghĩa là gì? Cộng sản đảng thành lập là để gì? Để duy trì cái sự công bình và công chính. Nhưng mà bây giờ thì đang bị thất bại rồi.
그런데 다행스러운 것은요.
Thế nhưng mà có một cái điều tự nhiên là
이 독재자인 시진핑이 굉장히 괜찮은 정치인이라는
거예요. Thế nhưng mà cái chế độ cộng sản của Tập Cận Bình là một cái chế độ mà không sao đúng không?
그래서 그래서 당분간 독재를 하지만 중국은 더 성장할 것으로
기대. Tức là về cái cách mà ông ấy lãnh đạo thì nó là độc tài, nhưng mà đất nước Trung Quốc lại đang phát triển.
제가 말하려고 하는 핵심은요.
Và cái điều mà thầy muốn nói, điều trọng tâm thầy muốn nói đây là
자본주의든 공산주의든 성경에서 말하는 이상 국가는 아니라는 거예요.
Vâng, có nghĩa là gì? Dù là chủ nghĩa tư bản hay là chủ nghĩa cộng sản thì cũng không phải là những cái không xây dựng một cái đất nước theo như Kinh Thánh muốn nói.
하나님을 경외하는 마음이 없는 한 자본주의를 하든 공산주의를 하든 이기적으로 자기를 원하는 나라를 만들어
놔야 돼요. 왜냐하면 khi không có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì dù là cộng sản chủ nghĩa hay là chủ nghĩa tư bản hay chăng nữa thì cũng chỉ vì những cái lợi ích của cá nhân mình thôi, vẫn là ích kỷ thôi.
그래서 소망은 교회에 있어요.
Vì vậy nên là cái hy vọng, niềm hy vọng chỉ còn lại trong hội thánh.
교회가 하나님을 경외하고요.
Bởi vì hội thánh là nơi mà gì? Kính sợ Đức Chúa Trời.
하나님을 경외하는 사람들을 만들어내고요.
Là nơi mà để tạo ra những con người làm nên những con người kính sợ Đức Chúa Trời.
그 하나님을 경외하는 사람들이 이 사회의 영역으로 들어가서 일하는 거예요.
Và đó cũng là nơi mà sẽ sản sinh ra những con người tiến thân vào các lĩnh vực khác của xã hội để xây dựng một cái đất nước có sự công bình.
하나님을 경외하는 태도로 정직하게.
Vì như vậy thì cái thái độ bộc lộ sự kính sợ ở đây đó chính là thái độ chính trực.
공의롭게 정의롭게.
Đó là bộc lộ sự công chính và công bình.
그럴 때 하나님의 나라 이 땅에 오게 됩니다.
Có như vậy thì nước của Đức Chúa Trời mới đến được ở trên đất này.
경제 영역의 중요한 하나님의 성품은 정직이에요.
Và như vậy là trong lĩnh vực kinh tế để bộc lộ được phẩm chất của Đức Chúa Trời ở đây cũng phải là sự chính trực.
그 정직함이 있을 때 모두가 행복하게 살 수 있어요.
Nếu như mà có sự chính trực thì tất cả mọi người đều có thể sống một cách hạnh phúc rồi.
교육의 영역에서의 하나님의 중요한 성품은 지혜예요.
Và như vậy là gì? trong lĩnh vực giáo dục thì cái phẩm chất cần thiết cần được bộc lộ ở đây đó chính là sự khôn ngoan.
진정한 지혜를 가르쳤을 때 사람들이 의롭게 살겠죠.
Bởi vì là nếu như mà khi dạy sự khôn ngoan thật thì con người ta có thể sống một cách công chính.
한 국가가 변화되는 핵심은 결국 교육에 있는 거죠.
Và như vậy là gì? Chúng ta thấy rằng cái điều trọng tâm để thay đổi một đất nước đó chính là giáo dục.
그래서 제가 어제 말씀드렸어요.
아, 혼 봐도 난 알죠.
베트남은 젊은 나라라고.
Việt Nam là một đất nước trẻ.
젊은이들은 교육만 제대로 받으면 바뀌는 사람들이.
Và nếu như những người trẻ đó được giáo dục một cách tử tế thì đó sẽ là những người thay đổi vận mệnh của đất nước.
그래서 이 베트남의 교육 안에 하나님을 경외하는 사람들이 들어가야 돼요.
Vì vậy nên cần thiết phải có những người kính sợ Đức Chúa Trời tiến thân vào trong lĩnh vực giáo dục.
그래서 그 교육 정책 안에 하나님의 이름은 안 들어가도 하나님의 성품의 그 바른 가치들을 이 젊은이들에게 가르칩니다.
Vì vậy nên ngay cả khi mà trong lĩnh vực giáo dục đấy, ngay cả khi không đặt tên, không để tên Đức Chúa Trời lên hoặc là giáo dục Cơ Đốc lên đi chăng nữa, nhưng mà trong giáo dục đó cần phải bộc lộ được những phẩm tính, phẩm chất của Đức Chúa Trời vào trong cái nền tảng giáo dục.
그렇게 한 세 한 두 세대만 지나면 베트남은 굉장히 위대한 나라가 됩니다.
Vì vậy nên dù sau cái điều đó thì chỉ cần một hai thế hệ sau thôi thì đất nước Việt Nam sẽ trở thành một đất nước rất là vĩ đại.
매스컴, 커뮤니케이션의 영역인데요.
특히나 네트워크 전통.
여기에서 중요한 하나님의 성품은 진실한.
그건 매우 수 탄탄해.
공산당이든 아니면 자본주의 국가이든 통치자들은 이 매스컴을 이용해서 백성들을 조종했어요.
그건 뜻은 dù là chủ nghĩa tư bản hay là chủ nghĩa cộng sản thì chăng nữa thì những người lãnh đạo ấy họ cũng luôn sử dụng truyền thông để có thể gì kiểm soát cũng như là có thể che mắt dân chúng.
사람들은 방송에 나오면 그게 진짜 진리인 줄 알거든요.
Còn những người xem thì họ cho rằng những cái gì xuất hiện trên TV, trên báo đài đều là sự thật.
근데 거짓을 마치 진실인 양 포장해서 백성들을 늘 속여왔어요.
Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng nó luôn luôn là có những cái sự dối trá nó sâu ra để cho người xem họ xem.
그리고 그 거짓 것을 참인 것처럼 학교에서 쓰는 교과서를 만들어서 사람들을 잘못 가르치기도 했어요.
Và như vậy là tức là cái điều dối trá đó thì được xem như là thật và tức là những cái con người trong giáo dục thì họ cũng thiết kế ra những cái chương trình giáo dục như vậy để dạy cho người khác.
한 사회가 제대로 변화되기 위해서는 이 방송, 매스미디어 영역에 하나님의 사람들이 들어가서 참을 보여줘야 합니다.
Vì vậy nên trong lĩnh vực media, trong lĩnh vực truyền thông cũng như vậy cũng cần phải có những cơ đốc nhân, những người kính sợ Đức Chúa Trời tiến thân vào lĩnh vực đó.
모든 사람에게 진리와 진실이 늘 보도될 수 있도록 하는 사회가 훌륭한 사회입니다.
Vâng, và như vậy chúng ta thấy rằng một xã hội mà gì ạ? Tôn trọng những người thật việc thật đó là một xã hội rất là kiệt xuất, rất là xuất sắc.
저는 우리나라 대통령이 탄핵됐다는 것이 한편으로는 되게 부끄럽거든요.
Và thực sự thì cái vấn đề là tổng thống của Hàn Quốc thoái vị và như thế thì là đấy là một điều xấu hổ đối với người dân Hàn Quốc.
그러나 한편으로는 되게 자랑스러워요.
Vâng, đấy là một phần thì như vậy nhưng một phần thì cũng cảm thấy cũng rất là
자랑스러워.
자랑스럽죠.
Và cũng cảm thấy tự hào.
왜냐면 참이 아닌 사람이 지도자가 있을 때 끌어내릴 수 있기 때문에 그래요.
Bởi vì sao? Tại sao lại tự hào? Bởi vì có thể kéo được một người lãnh đạo không chính trực xuống.
그게 가능했던 이유는 방송이 참을 드러냈기 때문에.
Vâng, lý do có khả năng là bởi vì trong lĩnh vực truyền thông có những người dám nói thật.
방송이 그렇게 대모하는 사람을 폭도로 취급하고 국가를 전복하는 나쁜 사람으로 얼마든지 만들어낼 수 있어요.
Và tức là những cái người trong đó thì là gì? Quốc gia, tức là nào nhỉ? Không biết được dịch như nào. Thả xem một mấy xem cho xem.
방송은 좋은 일을 하는 사람도 나쁜 사람으로 바꿔버릴 수 있는 힘이 있어요.
Tức là truyền thông thì nó có sức mạnh có thể gì ạ? Chuyển từ một người đang làm việc thật, việc tốt trở thành người làm việc xấu.
이 찍은 것을 어떻게 편집하느냐에 따라 진실을 왜곡할 수 있거든요.
Đúng không ạ? Bởi vì sao tùy cho cái cách họ biên tập thông tin dữ liệu như thế nào đó mà vấn đề có thể bị sai.
독재자와 나쁜 정부는 늘 그렇게 방송을 이용해서 사람들을 속여왔거든요.
Điểm xấu của chế độ độc tài đây đó là gì? Là luôn luôn lợi dụng truyền thông để có thể lừa dối người khác.
그런데 한국의 매스컴이 진실을 보도하기 시작했죠.
Thế nhưng mà lĩnh vực truyền thông của Hàn Quốc thì đã bắt đầu gì ạ? Nói thật.
그래서 소수만을 위한 정치를 하는 대통령이 탄핵되고 끌어내릴 수 있었어요.
Chính vì lý do có rất nhiều người dám nói thật như vậy nên có thể kéo được tổng thống Hàn Quốc xuống.
그래서 이 베트남의 수준을 높이기 위해서는 이 방송의 영역에 진리가 보도될 수 있도록 해야.
Và như vậy thì để tiêu chuẩn của Việt Nam có thể cao hơn thì những người trong lĩnh vực truyền thông này phải có nhiều người dám dấn thân vào và dám nói thật.
그래서 하나님을 경외하는 사람이 방송 영역에 들어가야 돼.
Vâng, vì vậy nên những người kính sợ Đức Giê-hô-va cũng phải là những người mà tiến thân trong lĩnh vực truyền thông.
또는 신문이나 이런 뉴스페이퍼들을 만드는 기자로 들어가야 돼.
Vâng, sẽ phải làm những ký giả, những phóng viên, những người làm các bản tin.
그리고 용기를 내고
và có
dũng khí. 진실을 보도해야 합니다.
Có dũng khí để bảo vệ được sự thật.
세상 사람들도 할 수 없어요.
Vâng, những người thế gian họ không làm được điều này.
돈을 벌어야 되고 높아지려야 하고 인정받아야 되기 때문에
họ phải được lên cao hơn, họ phải có danh vọng địa vị.
진리가 아니라 그것의 타협을 더 선택하기 쉽습니다.
Họ sẽ không lựa chọn sự công chính đâu mà họ sẽ lựa chọn cách thỏa hiệp.
여호와를 경외하는 사람이 진리를 보도할 수 있습니다.
Vâng, còn những người kính sợ Đức Giê-hô-va phải là những người bảo vệ sự thật.
여러분들이 제자양육하는 사람들 중에 이러한 진리를 보도할 수 있는 사람들이 양육되어야
합니다. Và vì vậy khi mà các anh chị em huấn luyện các môn đồ, dạy dỗ các môn đồ, các học trò của mình thì cũng phải dạy dỗ để cho họ biết tiến thân vào trong những lĩnh vực.
피해를 보고 손해를 보더라도 참이 무엇인지를 세상에 알릴 수 있는 용기 있는 사람. 그게
vâng, dù họ có thể bị thiệt hại đi chăng nữa nhưng mà họ phải cho thế gian này biết cái chân lý thật là gì, cái sự thật là gì.
예술의 하나님의 성품은 거룩이에요.
Và còn trong lĩnh vực nghệ thuật thì phẩm chất của Đức Chúa Trời ở đây đó chính là sự thánh khiết.
요즘에 영화나 요즘에 예술들이 굉장히 문란하고 음란한 경우가 많습니다.
아, như vậy chúng ta thấy rằng là nghệ thuật ngày nay, điện ảnh, ví dụ thế, các bộ phim thì tức là nó mang cái tính gọi như là nói thế nào nhỉ? Đồi trụy rất là nhiều.
예술이라는 이름으로 동성애를 합법화시키기도 하고요.
Đúng không ạ? Và cũng chính tức là cũng ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật này mà gì đồng đưa cho cái vấn đề đồng tính trở nên là hợp pháp.
남녀 간의 사랑, 남자와 남자의 사랑, 여자와 여자의 사랑을 진정한 예쁜 사랑으로 막 치장을 해요.
Vâng, tức là phim ảnh cũng đang gì ạ? Đang cổ suý cho những cái cặp gọi như là đồng tính nam yêu nam, nữ yêu nữ, tức là đang tạo nên những cái bộ phim như thế và đó là
nhiều. 그래서 젊은이들이 착각하게 합니다.
Và những người trẻ chắc chắn là nói như nào? Nhầm lẫn. Vâng, dẫn lộ họ bị nhầm lẫn, đúng rồi.
그래서 거룩한 삶을 잃어버리게 하는데 요즘에 예술이 많이 사용돼요.
Đúng không ạ? Và như vậy là dạo này thì nghệ thuật họ đang gì ạ? Đang làm cho họ quên đi mất, tức là giới trẻ quên đi mất một cái đời sống thánh khiết là như thế nào?
이게 음란한 건지 예술인지 그 경계를 자꾸 무너뜨려요.
Đúng không ạ? Vậy thì đâu chính là cái sự đồi trụy và đâu là nghệ thuật thật thì nó đang bị gì? Mất ranh giới.
그래서 그리스인 예술가들이 많이 나왔어요.
Vâng, và chúng ta là những cái nghệ sĩ cơ đốc thì cần phải có thêm nhiều.
하나님의 거룩함이 무엇인지를 세상 가운데 드러내는 예술을 해야.
Vâng, và cũng cần phải để có những người tiến thân vào lĩnh vực này để cho biết rằng là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là gì.
그 가운데 드러나야 될 하나님의 성품은 긍휼이.
Còn đối với hội thánh thì bộc lộ phẩm tính của Đức Chúa Trời đây đó chính là sự thương xót, sự nhân từ.
교회는 하나님으로부터 용납받은 죄를 용서받은 공동체예요.
Bởi vì hội thánh chính là một cộng đồng mà gì ạ? Chấp nhận những người phạm tội, những người có tội.
그래서 세상을 향하여 긍휼이 무엇인지를 보여주는 공동체가 교회입니다.
Vâng, và như vậy là hội thánh cũng chính là một cộng đồng cho thế gian này biết về sự thương xót của Đức Chúa Trời là như thế nào.
그래서 교회는 높은 사람, 부자인 사람에게 자꾸 주목을 하지 않아요.
Vì vậy nên hội thánh sẽ không phải là nơi mà luôn luôn chú ý đến những người có địa vị cao trọng.
가난한 사람, 소외되어 있는 사람, 도움이 필요한 사람을 향하여 교회는 주목해야 합니다.
Và hội thánh thì cần phải tập trung vào những gì? Chú ý đến những người nghèo khó, những người yếu thế trong xã hội.
교회가 가져야 될 하나님의 성품이죠.
Đó chính là phẩm tính của Đức Chúa Trời trong hội thánh.
가정에 아주 중요한 하나님의 성품은 사랑이에요.
Và trong gia đình, phẩm tính quan trọng đó chính là tình yêu thương.
그래서 자녀들은 가정에서 충분한 사랑을 경험해야 합니다.
Vì vậy nên là tất cả những thành viên trong gia đình phải là những người mà được trải nghiệm đủ về tình yêu thương.
그래서 그런 자녀들이 세상에 나가서 하나님의 사랑을 드러낼 수 있는 거죠.
Và có như vậy thì con cái của họ bước ra ngoài xã hội mới có thể bộc lộ cái tình yêu thương đó được.
그렇게 하나님 사랑을 충분히 받은 가정에서 사랑을 충분히 받은 사람들이 또 모여서 결혼을 합니다.
Và gì? Tức là khi mà
부모로부터 사랑을 받은 사람들이 또 모여서 결혼하는 거예요.
Và chúng ta thấy rằng là kể gia đình vợ chồng cũng như thế đúng không ạ? Là những người mà họ yêu thương nhau đủ, sau đó thì họ tiến đến hôn nhân.
그래서 그들이 또 가정 안에서 충분히 사랑을 하고요.
Và trong gia đình đó thì họ lại tiếp tục gì ạ? Không phải
yêu thương nhau đủ. 자녀에게 충분한 사랑을 주는 거죠.
Và họ cũng phải cho con đủ tình yêu thương.
그래서 사랑의 삶이 무엇인지를 가정은 세상 가운데 나타내는 가장 기본적 공동체입니다.
như vậy chúng ta thấy rằng là gia đình đó chính là một cộng đồng, chính là một tập thể để bộc lộ được cái tình yêu thương.
과학 기술의 영역에 있는 하나님의 성품은 창조예요.
như vậy còn trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật thì phẩm tính của Đức Chúa Trời bộc lộ ở đây đó chính là tính sáng tạo.
과학은 믿음과 반대적인 게 아닙니다.
Vâng, bởi vì bản thân khoa học thì không đối lập lại với đức tin.
창조는 하나님이 세상에 질서를 부여하신 거거든요.
Vâng, trong sáng thế ký, à trong sáng thế thì Đức Chúa Trời đã cho thấy về trật tự của sự sáng tạo.
그래서 세상은 질서 정연해요.
Và sau đó thì sẽ sắp xếp, điều đó sẽ sắp xếp trật tự của thế giới này.
그래서 똑같은 조건에서 반복적으로 실험을 하면 똑같은 결과가 나와요.
Và chúng ta thấy rằng là cùng một cái trật tự đó mà nếu lặp lại thì sẽ ra một cái kết quả tương tự.
그래서 그 결과를 이론화한 게 과학이거든요.
Và cái kết quả đó và đó cũng chính là cái lĩnh vực của khoa học.
그러므로 과학은 하나님이 세상을 질서정연하게 만들었다라는 것을 증명하는 거예요.
Và vậy thì khoa học có vai trò là chứng minh cho những cái trật tự của thế giới này mà Đức Chúa Trời ngài đã sáng tạo nên từ trước.
그래서 우리는 과학을 통해서 많은 문명의 좋은 것들을 이제 만들어서 사용할 수 있는데요.
Và chúng ta thấy rằng cũng thông qua khoa học thì chúng ta có thể tạo dựng nên những cái nền văn minh, những cái điều tốt hơn.
그럴 때 지켜야 되는 것이 창조의 질서를 지켜야 합니다.
Vì vậy nên cái điều mà khoa học cần phải giữ ở đây đó chính là trật tự của sự sáng tạo.
생명과학에서 더 잘 먹고 잘 살려고 하는 행동들이 있는데요.
Và chúng ta thấy rằng là cái khoa học sự sống đó làm sao để cho con người có thể sống tốt hơn.
유전자를 조작하는 거예요. 유전자를 조작하는 거죠. DNA.
Đúng rồi. Và đó là gì? Việc cái gì? Di chuyển gen, tạo nên những cái gen.
그래서 한 나의 식물인데 뿌리는 감자가 나오고 이파리에서는 토마토가 나오고 뭐 이런 식으로 네. 그 하나님의 창조 질서를 무너뜨리는 것들을 하고 있죠.
아, như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì khoa học họ đang làm cái điều là đang phá vỡ đi cái tính sáng tạo của Đức Chúa Trời ở đây đó là gì? Trong cùng một cây những cái giống đấy là giống lai thì rễ của nó là khoai tây nhưng mà thân và nhánh của nó thì có thể là cà chua của loại cây khác đúng không ạ?
우리가 먹고 있는 옥수수나 여러 가지 네. 곡식들 중에 질문이라고 해서 유전자 조작하는 것들이 굉장히 많아요.
맞아요. trong số những cái thực phẩm mà chúng ta đang ăn hàng ngày, ví dụ như ngô, các loại khác thì đó là sản phẩm của đột biến gen rất là nhiều.
이런 것들로 인해서 사람들의 면역 체계가 다 많이 무너졌어요.
Và khi mà ăn những cái đồ ăn đó thì cái hệ miễn dịch của con người sẽ bị phá vỡ.
그래서 알러지 비염 많이.
와 알러지 알러지 맞아요?
알러지.
알러지가
뭐지? 알러지.
Bị dị ứng nhiều và bị dị ứng nhiều tiếng Anh.
피부 알러지 피부가 많고요.
네, 네. 네. Rồi sẽ bị dị ứng máu, đường máu rất là nhiều.
사람들이 질병이 많이 늘어났던 이유가 뭐냐면 이 과학 영역에 하나님의 창조의 질서를 무너뜨리는
거예요. Và lý do mà ngày hôm nay con người bị mắc nhiều những cái căn bệnh đó là vì khoa học đang đánh mất đi cái tính trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời.
그래서 창조의 윤리를 가지고 과학을 하는 과학자들이 많이 나와요.
Chính vì lý do như vậy nên cần phải xuất hiện nhiều nhà khoa học tôn trọng cái nguyên lý sáng tạo của Đức Chúa Trời.
우리가 말씀을 맡은 자는요, 이 여덟 영역에 들어가서 하나님의 진리를 그 땅에 그 영역에 세울 사람들을 세우는 거.
Vâng. Và như vậy, vai trò của chúng ta ở đây đó là người là gì? Là người gây dựng những con người để họ tiến thân vào trong cái lĩnh vực này.
자, 우리가 경제 영역만 좀 한번 살펴볼게요. 잠언에서 말하는 재정, 돈에 대한 관점인데요. 구제하고 나누는 것이 아주 중요한 재정관이다라고 얘기합니다.
Vâng, và như vậy chúng ta thấy rằng là cái quan điểm về tài chính, quản lý tài chính ở đây thứ nhất đó là việc
Giám-on-so
네. cứu trợ và chia sẻ.
27에서 28절 한번 볼까요?
Ở chương 3 câu 27 28. 3 câu 27 28 ạ.
같이 읽어 볼까요?
Mời chị em cùng đọc.
Tay con có quyền làm điều ấy.
Amen.
Vì con có khó tại nơi con vật kẻ nên tận cầu xin. Thì Chúa nói với người rằng, hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho người.
우리에게 있는 것들을 나누는 재정의 가치를 갖는 것이 지혜롭고 좋은 거다라고 말하고 있어요.
Và như vậy câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng là cái sự khôn ngoan và thông sáng ở đây đó là gì? Là chúng ta sẽ làm điều lành, tức là chúng ta chia sẻ với người khác.
24절 25절을 보면요.
Và nếu mà xem ở chương 11 câu 24 25 ấy.
이렇게 나눠주고 구제하는 게 우리가 풍족해지고 부자가 되는 방법이라고 설명합니다.
Vâng, thì cái việc mà chia sẻ cho người khác đó là cách để cho chúng ta được trở nên giàu có.
희한한 방법이죠.
Vâng, đó là phương pháp dễ.
내 거를 자꾸 나눠주면 내가 더 가난해질 것 같은데요.
Vâng, không dễ bởi vì sao? Tức là khi mà mình cho tâm lý là cho đi thì mình sẽ bị nghèo hơn, thường là hay nghĩ như vậy.
오히려 나눠주면 내가 더 부자 될 수 있다는 거예요.
Nhưng mà ở đây thì chỉ có chia sẻ thôi thì mình sẽ có thêm lên.
이것이 실제적으로 증명한 민족이 있는데요.
Và chúng ta thấy có một dân tộc, thực tế có một dân tộc đang chứng minh như điều này.
유대인들이에요.
Đó là người Do Thái.
유대인들은 2000년 동안 나라를 잃었던 민족이에요.
Tức là Do Thái là một dân tộc mà họ đã làm cái việc này khoảng 2000, hơn 2000 năm.
AD 70년에 로마에 의해서 예루살렘이 무너졌거든요.
Vâng, tức là AD 70.
그때 성전도,
thấy rằng là họ,
성전도 파괴됐었죠.
Vâng, cái sự kiện mà thành Jerusalem bị sập đấy ạ thì là 75 La Mã thì đất nước của họ cũng bị.
그리고 전 세계로 쫓겨났어요. 그리고 그들이 20세기에 2차 대전 이후에 지금 나라를 세웠죠.
Và sau thế chiến tranh thế giới thứ hai thì là đất nước đó mới có thể có được chủ quyền, được công nhận về chủ quyền.
그러므로 거의 2000년 동안 나라가 없었어요.
Vâng, trong khoảng 2000 năm thì họ không có đất nước.
그 기간 동안 유대인들은 굉장히 많은 박해를 받았는데요.
Và trong cái khoảng thời gian đó thì dân Israel họ đã bị bách hại, bị bắt, bị bức ép rất là nhiều.
로마에 복음이 전파되었고요.
Và gì? Họ Roma.
Roma.
네, họ giao giảng phúc âm, 네. 네. tức là đế quốc Roma.
그래서 이 로마가 기독교를 국가의 종교로 삼기까지 했어요.
À, như vậy tức là rồi sau đó là gì? Giao giảng phúc âm cho đế quốc Roma, rồi đế quốc Roma đã đưa cái cơ đốc giáo đó trở thành tôn giáo của đất nước, quốc giáo.
그때부터 유대인들은 엄청난 박해를 받기 시작했는데요.
Nhưng mà cũng chính là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cơ đốc nhân lại bị bách hại rất là nhiều.
예수 그리스도인 메시아를 잡아주기 민족이라는 그것 때문에 계속 박해를 받았어요.
Bởi vì đó là một dân tộc mà có đấng Messi là Chúa Giêsu Christ nên là họ liên tục bị bức hại.
자기 나라가 없이 전 세계를 떠돌아다니는데 박해를 당한 거죠.
Đúng không ạ? Tức là họ không có đất nước, không có lãnh thổ đấy ạ. Sau đó thì họ bị tản lạc khắp mọi nơi trên thế giới và họ lại còn bị ép bức, áp bức nữa.
그래서 중세 시대 때 보면 유대인들은 땅을 살 수가 없었어요.
Vì thế nên trong thời kỳ trung cổ ấy thì người Israel họ không thể nào mua đất được.
지금은 지식 사회예요.
Vâng, còn bây giờ họ là một xã hội tri thức.
전문적 지식과 기술만 있다면 충분히 먹고 살 수 있는 사회죠.
Vâng, đó là một xã hội mà chỉ cần sử dụng tri thức và kỹ thuật của họ thôi họ có thể đủ sống.
그런데 고대에서는 땅을 기반으로 하는 1차 산업이 주였어요.
1차 산업
땅을 중심으로 사는 거죠. 농사 짓고
뭐.
그래서 땅을 살 수 없다라는 것 자체는요. 어떻게 잘 살 수 있는 방법이 없다라는 의미였어요.
Tức là vậy thì cái việc mà không có đất ở đây cũng có đồng nghĩa việc đó là gì? Tức là họ không có cái phương pháp nào, không có kế sinh nhai nào cả.
그런데 그렇게 박해와 고난을 당한 사람들이 지금은 세계 경제를 쥐고 있습니다.
Thế nhưng mà tức là vốn dĩ xuất thân từ một cái đất nước mà nó không có một cái tài sản bị tản lạc như vậy, thế nhưng bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi như là nắm chủ quản về nền kinh tế của trên toàn thế giới.
전체 노벨상을 탄 사람 중에 유대인 비율이 제일 높아요.
Và chúng ta thấy rằng là tất cả những nhà khoa học đạt giải Nobel thì là người Do Thái là người mà có cái số lượng nhiều nhất.
어떻게 이게 가능했을까요?
Vậy thì làm sao để điều này có khả năng?
유대인들이 이 성경적 재정관을 가졌기 때문에 그게 가능.
Bởi vì người Do Thái họ có cái gì? Cái thế giới quan về cách sử dụng tài chính kinh tế mang tính kinh thánh.
유대인들은 성인 남자 10명 또는 10가정만 모이면 회당을 지었어요.
Đối với người Do Thái thì chỉ cần có 10 người đàn ông tức là 10 gia đình thì họ sẽ lập nên một nhà hội.
그런데 그 회당을 짓는 것보다 더 먼저 하는 일이 있었습니다.
Vì vậy nên cái việc mà xây dựng nhà hội. Họ phải làm đầu tiên.
어느 마을에 떠돌아다니다가 유대인이 거기 정착을 했어요? 떠돌아다니다가 유대인이 어떤 마을에 정착한 거죠? 그래서 고생고생해서 돈을 좀 벌었어요? 그러면 그 돈의 일부를 따로 이렇게 떼어놔요.
và sau đó thì cái 돈의 일부로는
내가 천 원을 벌었다 하면 200원, 300원을 이렇게 모아요. 딴 한국에 쓰지 않고.
Họ sẽ dành ra một cái số tiền của họ kiếm được đấy để gom cái số tiền đấy lại.
그래서 계속 그 돈을 모으죠.
Có nghĩa là họ sẽ bỏ ra một cái số tiền trong tổng cái số mà họ kiếm được để làm một cái khoản chung như thế.
그런데 어떤 유대인이 떠돌아 다니다 그 마을로 들어와요?
Họ sẽ gây quỹ và có những người Do Thái khác họ lại đến cái khu vực làng đó.
그러면 그 돈 모아놓은 거를 공짜로 빌려줘요.
Và nếu như mà có một người mới đến cái khu làng đó thì cái số tiền quỹ mà họ đã gây
여기 나와 있는 말씀대로 사는 거예요.
이제 cho người mới đó họ vay cái số tiền đó.
본인도 너무 힘들거든요.
Vâng, tức là bản thân mỗi người thì cũng rất là
너무
khó khăn.
고통, 고통스럽거든요.
Bởi vì họ cũng phải rất là vất vả.
근데 자기의 수입의 일부를 늘 다른 곳에 모아 놓는 거예요, 계속.
Thế nhưng mà họ sẽ phải luôn trích ra một phần thu nhập của họ và để gửi vào trong cái quỹ đó.
목적은 누굴 도와주기.
Mục đích là để có thể giúp đỡ được ai đó.
그래서 아무 삶의 기반이 없이 떠돌던 유대인들이 오게 되면 그 사람이 자립할 수 있도록 빌려줘요.
Và để cho có một người Do Thái mới nào đấy đến cái khu làng đó sinh sống để cho họ có thể tự đứng vững được thì là sẽ cho họ vay cái số quỹ đó.
그래서 돈을 많이 뭐 이자 없이 빌렸기 때문에 이 사람은 빨리 자립할 수가 있어요.
Và như vậy là để gì? Để không sinh lãi đúng không ạ? Thì để cho cái người đó họ có thể nhanh đứng vững được thì sẽ gì? Sẽ không lấy lãi cái số tiền đó.
그러면 원금을 빨리 상환해요.
Và họ nhanh ngay lập tức để cho cái người đó kiếm tiền nhanh và trả lại cái số tiền gốc đó.
그리고 이 사람은 돈을 벌면 또 일부를 떼어서 거기에다 또 집어넣어요.
Đúng rồi. Vậy thì cái người mới đó sẽ phải nhanh chóng kiếm tiền và trả lại cái số quỹ đó.
누군가 도와주기 위해서 또 하는 거예요.
Vâng. Và sau đó thì để có thể giúp đỡ được một ai đó.
그리고 또 누군가 떠도는 사람이 오면 그 사람이 정착할 수 있도록 돈을 또 빌려줘요.
Đúng ạ. Và khi mà có một ai đó đến cái khu vực ngôi làng đó để canh tác để sinh sống thì lại cho cái người mới đó vay cái số tiền quỹ đó.
또 이 사람이 자립하면 원금을 갚을 뿐만 아니라 또 거기다가 자신의 소유 버는 돈의 일부를 계속 거기다
và khi mà cái người mới đó tự đứng vững được thì họ không chỉ trả cái số tiền gốc nhưng họ cũng sẽ trích một phần quỹ của họ vào trong đó.
전 세계에서 교육을 위하여서 만들어진 펀드가 있는데 그것의 대부분은 유대인들이 운영하고
있어요. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái nguồn fund, nguồn quỹ ở cho
cái quỹ giáo dục của thế giới thì là chủ yếu do người Do Thái đang vận hành cái quỹ đấy.
마이크로소프트, 빌 게이츠 같은 사람 다 유대인들인데요.
아, vâng, ví dụ như là phần mềm Microsoft.
그 다음에 마이크로소프트 주로 người Do Thái, nhân viên hầu như người Do Thái.
자신의 재산의 90%를 다 교육에 투자해요.
Và 90% cái số tiền đấy của họ thì đầu tư cho giáo dục.
그래서 유대인들은요 공부하고 연구하려고 할 때 돈이 모자라는 일은 없어요.
Vâng, vì thế nên là họ sẽ không bao giờ thiếu tiền cho cái việc học của họ.
머리는 좋은데 돈이 없어서 공부 못하는 일이 없어요.
Tức là sẽ không có cái việc đó là họ thông minh mà họ không được học.
왜냐면 유대인들은 그런 사람들을 위한 돈을 늘 만들어 놓고 있거든요.
Bởi vì là người Do Thái họ luôn chuẩn bị sẵn một cái số quỹ để dành cho.
그래서 그런 사람들에게 학비를 대주고 연구비를 대줘요.
Và sẽ trả tiền học phí cũng như là chi phí nghiên cứu cho họ.
그래서 본인만 공부하려고 노력하면요 박사까지 그냥 쭉 공부할 수 있습니다.
Vâng, và chính vì lý do tức là họ và họ có thể học được lên đến tiến sĩ.
그리고 어떤 것을 연구하기 위한 돈이 필요한데요. 그것도 유대인들은 다 대줘요.
Và nếu như ai đó họ muốn tiếp tục nghiên cứu hoặc là có thể mở cái viện nghiên cứu đó thì sẽ tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho họ.
그렇기 때문에 그 사람들이 좋은 연구 실적을 낼 수 있는 거예요.
Và có như vậy thì cái người đó họ mới có thể là có được một cái khu nghiên cứu tốt.
그래서 그 사람들이 노벨상을 많이 타는 거예요.
Đó là lý do mà có rất nhiều người được nhận giải Nobel.
나만 먹고 나도 먹고 살기 힘든데 누굴 도와줘 하고 나만 먹고 살았으면 이런 일이 안 벌어져요.
Đúng ạ. Tức là nghĩa là như này họ sẽ không có cái tư tưởng đó là chỉ có mình tôi kiếm cho tôi ăn thôi đã khó rồi thì làm sao có thể giúp người khác được.
근데 성경은 나눠주라고 얘기했기 때문에요.
Nhưng mà vì là sao? Bởi vì kinh thánh đã nói rằng là đó là
chia sẻ. 이도 힘들지만 나눌 수 있는 돈을 계속 모으는 거예요.
Ngay cả khi mà họ mệt họ gặp khó khăn đi chăng nữa nhưng mà họ vẫn phải gì ạ? Vẫn trích quỹ ra.
그리고 그것을 무상으로 공짜로 계속 빌려줘요.
Đúng ạ. Và họ sẽ luôn luôn cho vay một cách gì ạ? Một cách không lấy lời.
남을 위해서 돈을 자꾸 사용하는 거예요.
Vâng, đó cái số tiền đó liên tục được sử dụng vì người khác.
그러니까 유대인들이 잘 살게 되고 또 잘 살게 되고 잘 살게 되는 거예요.
Vì do như vậy nên là người Do Thái liên tục những người Do Thái họ có thể sống tốt được.
그렇게 한 2000년 지나니까요. 전 세계 경제를 쥐게 됐어요.
Và như vậy chúng ta thấy rằng là họ sẽ trở thành đều là thành những cái hạt nhân nòng cốt trong cả kinh tế của cả thế giới.
그 많은 돈으로 유대인들이 공부를 할 수 있도록 계속 밀어줬어요.
Và họ sẽ luôn tiếp tục gây quỹ để cho những người Do Thái đó có thể có được cái sự học.
그러니까 유대인 중에 똑똑한 학자들과 똑똑한 사람들이 많이 나올 수 있는 환경이 된 거죠.
Và đã để có thể là xây dựng nên được một cái môi trường mà có nhiều những người thông minh nhất ở trên thế giới.
거기서 정치인도 많이 나왔고 경제인도 많이 나온 거예요.
Và họ sẽ cũng tiến thân vào trong nhiều trong các lĩnh vực về kinh tế.
그런 똑똑한 사람들이 또 돈을 많이 벌어요.
Và những cái người thông minh đó thì lại tiếp tục kiếm được nhiều tiền.
그 많이 번 돈에 많은 돈을 또 거기다 묻어요.
Đúng ạ, và họ khi họ kiếm được nhiều tiền thì họ sẽ lại trích vào trong cái quỹ đó.
그래서 누군가 또 교육을 받을 수 있도록 또 도와줘요.
Và họ lại có thể giúp đỡ ai đó để họ tiếp tục được.
돈 벌어서 남 주는 삶을 살았다는 거예요.
정말 có nghĩa là kiếm tiền để gì? Giúp đỡ người khác.
그랬더니 유대인 전체가 잘 살게 됐어요.
Chính vì lý do như vậy nên là người Do Thái họ mới có thể sống tốt.
유대인 전체가 힘을 갖게 됐고요.
Và có như vậy nên là tất cả đất nước Do Thái đều có sức mạnh.
강력해진 거죠.
Trở nên mạnh hơn.
신기하죠. 남을 주면 망할 것 같은데.
Đúng ạ. Đây là một cái điều rất là thần kỳ đúng không ạ? Bởi vì
남을 주는 재정관을 가지고 더 부자가 됐어요.
Vâng, tức là giúp người khác thì tưởng như là mình bị nghèo hơn nhưng thực chất đó là phương pháp để trở nên giàu hơn.
이게 율법과 잠언서에서 말하는 재정관이에요.
Vâng, đó chính là cái cách quản lý tài chính mà sách Châm ngôn nói.
어제도 제가 말씀드렸지만요.
Vâng, như ngày hôm qua.
유대인들은 부자할 때 내가 너한테 준다라고 표현하고 주지 않아요.
Đúng ạ. Ngày hôm qua đã nói về cái sự cứu trợ, sự giúp đỡ ở đây đó là gì? Người Do Thái họ giúp đỡ người khác nhưng họ sẽ không cho người đó biết.
누가 누구에게 이렇게 주면 그 사람이 이 사람에게 매이게 되거든요.
Vì là nếu như mà biết là ai đó giúp mình ấy.
자본주의 사회의 대기업들이 이런 행동을 하는데요.
Nhưng mà hầu hết các cái doanh nghiệp, những cái công ty mà theo chủ nghĩa tư bản thì thường là như này.
겉으로는 교육 사업을 하고 구제 사업을 하는 것처럼 많은 돈을 투자해요.
Tức là họ cũng đầu tư nhiều tiền của họ vào trong những cái lĩnh vực giống như là phúc lợi xã hội.
매우 똑똑한 사람들에게 장학금을 주는데요.
Và cũng trao học bổng cho những người thông minh.
끝까지 공부할 수 있도록 도와줘요.
Và cũng giúp đỡ họ để họ có thể học được đến cùng.
그래서 그 사람이 법관이 되게 하고요.
Và đưa họ thẩm quan, thẩm quan đấy.
예, 재판하는 사람.
Và sẽ làm việc ở trong các cơ quan luật pháp.
그런 사람들이 공무원이 되게 하는 거죠.
Rồi cũng sẽ đưa họ vào trong các cái công chức.
그리고 결국 그 사람들이 이 법조계에 있든 경제계에 있든 이 회사를 위해서 충성하게 만들어요.
Vâng, và những cái người mà được đầu tư học hành đó sẽ làm ở trong các tổ chức luật hoặc là công nhân viên chức để làm gì để bảo hộ cho cái tập đoàn cái công ty mà trước đây đã từng hỗ trợ cho anh ta học đó.
결국 교육 사업을 한 게 아니라 뇌물을 계속 준 거였어요.
Vâng, thế tóm lại thì đó không phải là đầu tư cho giáo dục mà đó là gì? Đó là sự hối lộ.
그래서 대학생 때부터 그 사람이 그 높은 위치에 있을 때까지 계속 밀어준 거죠.
Chính vì lý do và như vậy thì từ khi anh ta vào đại học đến khi mà anh ta leo lên được vị trí cao thì liên tục cái tổ chức đó sẽ liên tục gì ạ? Hỗ trợ.
그 사람이 높은 위치에 됐을 때 이제는 네가 우리를 위해서 빚을 갚아라 이런 식으로 요구하는 거예요.
Và họ sẽ yêu cầu lúc đó khi mà anh ta đã học hành tốt và có được một vị trí tốt rồi sẽ công ty sẽ yêu cầu đó là gì? Bây giờ sẽ trả lại, sẽ đáp ơn lại những cái sự hỗ trợ trước đây.
이건 구제가 아니라 뇌물을 준 거였어요.
Vâng, cái này thì không phải là sự cứu trợ mà đó là gì? Nó là vâng, hối lộ ạ.
그래서 유대인들은 구제할 때 누가 누구에게 줬는지 내가 누구한테 받았는지를 모르게 해요.
Vâng, còn đối với người Do Thái thì cái phương pháp họ cứu trợ đây là gì? Ai cho, người cho không biết, người nhận cũng không biết đấy là ai cho.
그러나 대원칙은 있어요.
Nhưng mà có một cái nguyên tắc là
네가 누구에게 도움을 받은 것처럼 네가 훌륭하게 되면 너도 그렇게 도와야 된다는
거. Có một cái nguyên tắc ở đây đó là gì? Đó là gì? Khi mà anh đã trở nên tốt rồi thì anh cũng phải giúp đỡ người khác giống như những gì mà anh đã được nhận.
그래서 이 성경의 재정관의 원칙이 그들에게 계속 살아 있는 한 그들은 강력한 민족이 될 거예요.
Và họ trở thành một dân tộc mạnh bởi vì là họ liên tục duy trì cái nguyên tắc sử dụng tài chính này.
남을 주는 것이 나를 위한 삶이 되는 거예요.
Đúng ạ, có nghĩa là gì? Cái việc mà cho người khác đó là cách để có thể cứu sống mình.
그게 상식화되니까 유대인들은 누군가 부자가 됐을 때 좋아하는 거예요.
Đó là lý do nên là trở nên một cái sự việc rất là bình thường đối với người Do Thái đó là gì? Họ sẽ rất vui mừng nếu như có một ai đó trở nên giàu có.
그 사람이 부자가 된 것에 20% 30%는 꼭 다른 사람 위해서 쓸 거니까요.
Bởi vì sao? Cái người trở nên giàu có đó họ sẽ trích 20 đến 30% quỹ của họ để cho giúp đỡ những người khác.
그 사람이 돈을 많이 벌면 많이 벌수록 나한테 올 혜택은 많아져요.
Vậy thì sao? Bởi vì cái người đó càng giàu thì cái chế độ đãi ngộ dành cho tôi càng tốt hơn.
그래서 더 부자 되도록 기도해 주고요.
Vì thế nên là sẽ cầu nguyện cho họ trở nên giàu hơn.
부자가 되면 같이 기뻐해 주고요.
Đúng ạ, và sẽ cũng vui hơn khi mà họ trở nên giàu hơn.
미워하지 않아요.
Họ sẽ không ghét.
질투하지 않아요.
Họ vâng, họ sẽ không ghét.
축복해 준다고요.
Họ sẽ chúc phước cho họ không bị đau bụng đúng không ạ?
이게 바로 하나님의 나라예요.
Vâng, đó chính là nước của Đức Chúa Trời.
사실은 공산주의라는 체제는 그런 걸 위해서 시작한 거거든요.
Và thực tế thì ban đầu thì chủ nghĩa cộng sản thì bắt đầu với mục đích như thế.
근데 하나님을 경외할 줄 모르는 사람이 공산주의를 운영하니까.
Nhưng mà bởi vì là những cái người mà đang vận hành cái chế độ cộng sản chủ nghĩa đấy là những người không kính sợ Đức Chúa Trời.
사람을 위한 체제라.
Nên là dù chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản đi chăng nữa thì họ cũng đều gì ạ?
성경적 원칙이 적용되어야 해요.
Tức là họ cũng đều ích kỷ cả, vì vậy nên cần phải áp dụng cái nguyên lý mang tính kinh thánh này.
그래서 잠언을 통해서 여러분들이 그 하나님 나라의 경제 원리를 한번 쫙 정리해 보세요.
Vì thế nên là chúng ta cần phải nhìn nhận, tức là chúng ta cần phải rõ cái nguyên tắc về sử dụng tài chính này theo như sách Châm Ngôn nói.
그리고 하나님을 경외하는 태도로 그것을 내 삶에 적용해 보십시오.
Và chúng ta cần áp dụng cái điều này, cái nguyên lý này trong chính đời sống của mình.
그래서 언제나 베푸는 삶을 살아야 돼요.
Thì bất kỳ khi nào 베푸.
베푸는
삶. Lúc nào chúng ta cũng phải sống ở trong cái sự cưu mang người khác.
저는 이제 유스 위드 미션이라는 선교 단체 간사인데요.
tôi là một người trong tổ chức truyền giáo có tên là 이름 뭐예요? 선교 단체.
YM.
아, trong tổ chức YM.
YWAM. Youth with a Mission. YM.
Vâng, tổ chức YM.
이 YM의 그 간사의 원칙은 후원으로 먹고 사는 거예요.
Vâng, và cái nguyên tắc hoạt động của những người trong tổ chức này đó là sống bằng cái sự
직접 돈을 벌진 않아요.
Bằng cái sự hỗ trợ. Họ không trực tiếp kiếm tiền để sống.
그래서 상당히 가난한 편이에요.
Vì thế nên thực tế là họ nghèo. Họ là những người nghèo.
그런데 저는 저희 나라에서 지하 전철 를 타면 늘 구제를 해요.
Ban cho
người bố thí, đến kiểu là bố thí ban cho những người. Subway, 지하철은 사람이
những cái khu vực tàu điện ngầm đó thì có rất nhiều người.
그래서 장애인들이나 눈이 보이지 않는 분들이 늘 이렇게 바구니를 들고 다니면서 구제를
những người bị mù mắt thì họ luôn ăn xin cho người ăn xin ở Việt Nam mình.
근데 제가 그분들을 자세히 관찰해 봤어요.
Và sau đó thì tôi đã quan sát những người đó.
이 지하철 한 칸에서 이렇게 사람들이 주는 돈을 이렇게 봤더니 상당히 많더라고요.
Và ở trên các cái khoang tàu ấy thì họ cũng nhận được nhiều tiền.
그래서 다음 칸을 옮기면서 버는 돈을 생각해 봤어요.
Và tôi cũng đang nghĩ về việc họ sẽ tiếp tục xin được tiền từ những cái khoang tàu khác.
제가 한 달 동안 버는 돈보다 이 사람이 몇 배는 더 벌 것 같더라고요.
Và những cái người đó thì họ kiếm được nhiều hơn gấp mấy lần cái số tiền mà thầy có hàng tháng.
그런데 저는 그것을 깊이 계산하지 않아요.
Thế nhưng mà tôi không có tính toán sâu như vậy.
성경은 이렇게 말하고 있거든요.
Vì Kinh Thánh nói như thế này.
무엇인가 구제를 요구하는 사람에게 악한 눈을 뜨지 말라고요.
Tức là nếu như mà một ai đó mà có giơ tay ra xin mình thì mình đừng có nhìn mà con mắt của kẻ ác.
제 지갑을 열면 돈이 있어요.
Đúng ạ, bởi vì trong ví của mình có tiền.
그리고 나는 그 돈의 일부를 그 사람에게 준다고 해서 내가 굶진 않아요.
Và lấy cái tiền không cấm mình
không chết đói, mình có cho người ta số tiền còn lại của mình.
그래서 저는 의인으로서 나눌 것이 있다면 나는 나눠주는 거예요.
Vì vậy nên là ta có thể chia sẻ được thì sẽ chia sẻ.
그래서 저는 늘 그 지하철을 타면 그런 사람들 보면 제가 할 수 있는 최선을 해서 계속 나눕니다.
Vì thế nên là khi mà đi ở trên các cái tàu điện ngầm như vậy thì luôn có cơ hội thì sẽ vẫn là chia sẻ cái tiền.
실제로 저보다 부자일 수도 있어요.
Vâng, và thực tế thì họ có thể giàu hơn, có nhiều tiền hơn thầy.
그건 중요한 게 아니에요.
Nhưng mà đó không phải là điều quan trọng.
나에게 나눌 게 있고.
Vì tôi có thể chia sẻ được.
나눌 수 있는 환경이 된다면.
Và nếu trong cái hoàn cảnh có thể chia sẻ.
나누면 돼요.
Thì sẽ chia sẻ.
그게 의인의 태도예요.
Vâng, đó chính là thái độ của người công bình.
근데 유대인들에게서 구제의 원칙이 있는데요.
Và đó cũng là cái nguyên tắc về tài chính của người Do Thái.
자기의 수입의 반 이상은 구제로 사용하면 안 돼요.
Đó là không thể sử dụng quá 1/2 cái số tài sản của mình để giúp vào cái công tác giúp đỡ người khác.
왜 그런지 아세요?
Lý do tại sao ạ?
그렇게 하면 네가 구제의 대상이 될 거기 때문에.
Bởi vì nếu mà như vậy thì anh lại trở thành đối tượng nhận cái sự giúp đỡ từ người khác.
구제는 풍성하게 하되 네가 구제의 대상이 될 정도로 많이 하지 말아라는 거예요.
Đúng ạ. Có nghĩa là gì? Tức là để anh tiếp tục có thể hỗ trợ được người khác thì anh đừng tự biến mình thành cái đối tượng nhận sự hỗ trợ.
이러한 나눔의 삶이 몸에 배어 있어서 유대인들은 그렇게 힘을 발휘한 거예요. 나눔의 삶이 생활화돼서 능력이 있다는 거죠.
Vâng, và để có thể là tức là có cái năng lực để có thể
như họ tạo một cái nguồn sức lực sức mạnh cho người khác có thể sinh sống được.
이게 이제 성경적 재정관이에요.
Vâng, đó chính là cái thế giới quan về về tài chính bằng tinh thần thánh.
율법에 보면요.
Và nếu mà xem vào trong luật pháp ấy.
이렇게 곡식을 추수할 때가 있어요?
Vâng, tức là khi mà thu hoạch mùa.
이쪽 모퉁이 들 것은 추수하지 말래요.
Thì những cái góc ruộng này thì mình sẽ không được thu hoạch những cái góc ruộng đó.
그거는 가난한 사람들이 먹어야 되는 거예요.
Và vì đó sẽ là nơi để cho những người nghèo khó họ đến họ mót ruộng.
추수를 하다가 이삭들이 막 떨어져요?
Và khi mà thu hoạch thì liên tục sẽ phải kiểu là cố tình làm rơi những cái nhái lúa xuống.
그 떨어진 이삭은 주우면 안 돼요.
Và nếu mà rơi xuống rồi thì không được nhặt lên.
그것도 가난한 사람에서 먹는.
Bởi vì đó là đồ ăn của những người nghèo khó.
곡식단을 이렇게 쌓아놨는데요.
Và khi mà họ đã đóng những cái ngũ cốc lại.
이것을 이제 집으로 옮기는 거예요?
Và đưa về nhà.
옮기다가 이렇게 떨어졌어요?
Và nếu như mà có bị rơi ở trên đường.
그건 주지 말래요.
Thì họ sẽ không nhặt lại.
그것도 가난한 사람에서 주래요.
Bởi vì đó là thứ để cho những người nghèo có.
포도나 무화과를 수확하는데요?
Và khi mà thu hoạch nho hoặc là cây vàng.
자세히 살펴보면서 다 따면 안 돼요.
Và sẽ không được gọi là nhìn chăm chú mà xét nét từng quả một để mà thu hoạch.
그건 악한 거예요.
Bởi vì đó là hành động của kẻ ác.
대충 추수하고 놔둬야 돼요.
Đúng không ạ? Chỉ cần hái một cách chung chung như vậy thôi.
그건 가난한 사람들 먹게 남겨야 된다는 거예요.
Phải để lại một cái gì đó để cho những người nghèo có cái ăn.
유대인들은 그 과수원에 가서 과일 있는 그 가서 남이 내 과일을 따 먹는 것을 도둑질이라고 얘기하지 않아요.
Vâng, vì vậy nên là đối với người Do Thái thì cái việc mà hái quả của vườn nhà người khác để ăn thì không được xem là kẻ ăn trộm.
가난한 사람과 나그네는 언제든지 남의 밭에 가서 따 먹을 수 있는 권리가 있어요.
Vâng, bởi vì những người nghèo ở trong xã hội đó họ có cái quyền được hái quả của những nhà cây khác ăn bất kỳ khi nào.
단 그릇에 담아가거나 옷에 담아가면 도둑질이에요.
Còn nếu như mà họ họ hái quả đấy và họ cho vào trong túi quần hoặc họ mang đi thì là mới gọi là kẻ trộm.
배고파서 들어가서 먹는 건 괜찮아요.
Còn nếu mà họ đói bụng mà họ hái ăn thì không sao cả.
그러니까 부자로 사는 사람은 늘 손해 보는 구조거든요.
Và như vậy là những cái người
bị thiệt. 그런데 그렇게 사는 사람을 의인이라고 얘기하고요.
Thế nhưng mà nếu như sống như vậy thì mới là sống một cách của.
그렇게 살면 하나님이 더 풍성하게 그 사람에게 복을 줄 거라는 게 율법이에요.
Và đó cũng chính là cái luật của Đức Chúa Trời để gì liên tục ban cái sự sung túc giàu có cho người giàu đó.
하나님이 이스라엘 나라를 세울 때 모든 가족에게 땅을 다 줬거든요.
Và đất thì được chia cho tất cả mọi người Israel.
이 가나안 정복해서 땅을
네네네.
차지할 때 땅을 네. 다 나눠줬죠.
Đúng ạ. Tức là trong cái cuộc chinh phục Canaan xong thì đã chia đất cho tất cả mọi người.
그런데 경제 활동을 하다 보면 가난해지는 사람이 있어요.
Thế nhưng mà cũng trải qua những cái thời gian làm kinh tế đó thì có những người bị nghèo.
땅을 팔아야 되는 사람이 있죠.
Và vậy nên họ phải bán đất.
더 가난해지면 자신을 노예로 파는 상황까지 생겨요.
Và họ cũng rơi vào tình trạng phải bán thân mình làm nô lệ.
그럴 때 유대인들은 그 사람을 6년만 노예로 삼고 7년 되면 무조건 풀어줍니다.
Thế nhưng mà đối với họ thì họ có chế độ đó là gì? Sẽ chỉ làm nô lệ trong 6 năm và đến năm thứ 7 thì họ sẽ được tha.
7년째 풀어줄 때에 수고했다고 많이 줘서 보내야 돼요.
Và đến năm thứ 7 khi mà họ được tha nô lệ đó thì họ lại còn được nhận nhiều những cái tài sản bởi vì 6 năm họ đã vất vả.
그리고 50년이 지나면 그 땅을 그 사람에게 무조건 돌려줘야 돼요.
Đúng ạ. Và 50 năm, cái thời gian 50 năm đó thì cái người đó sẽ được nhận lại cái số đất mà đã bị bán hoặc mất đó.
하나님을 경외하는 사람은 그 모든 것을 손해 봐도 하는 거예요.
Và như vậy là những người kính sợ Đức Giê-hô-va là những người mà sẽ bị thiệt thòi đầu tiên.
그렇게 하면 하나님이 충분히 먹고 살게 해주겠다는 거예요.
Nhưng mà nếu như vậy thì Đức Chúa Trời ngài sẽ cung ứng đủ cái đồ ăn đồ cần dùng cho họ.
이 율법에 나와 있는 경제 원리를 그대로 지금 실천한 게 유대인들이라는 거예요.
Và những người Do Thái cho đến tận bây giờ thì họ vẫn duy trì đúng cái nguyên lý về tài chính đó.
그래서 여러분들 돈 벌어서 남 주는 삶을 한번 실천해 보세요.
Và chúng ta thì cũng hãy cứ thực hành cái việc mình kiếm tiền để giúp đỡ người khác xem thế nào.
내가 구제의 대상이 될 만큼 많이는 하지 마시고요.
Nhưng mà chúng ta đừng có giúp đỡ đến mức mà biến mình thành người lại nhận cái sự giúp đỡ.
하나님이 나에게 풍족하게 주는 것만큼 나누세요.
Đúng ạ, mà chúng ta hãy chia sẻ tùy theo cái sự no đủ mà Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta.
저는 한국에서 강의를 다루면 이렇게 강의비를 좀 받아요.
Ở Hàn Quốc thì khi mà giảng thì thầy đi dạy như vậy thì cũng sẽ nhận được cái tiền giống như là tiền lệ phí.
저는 무조건 그 강의비 20%를 따로 띄워놓습니다.
Vâng, thế nhưng mà và tôi cũng sẽ phải trích 20% trong cái chi phí mình nhận được như vậy và gây quỹ.
그것을 구제에 사용하거나
để sử dụng cho cái hoạt những cái hoạt động giúp đỡ.
이런 곳에 강의를 할 때 제가 직접 비행기 표를 사 갖고 와요.
Hoặc là tôi sử dụng cái số tiền đó để mua vé máy bay để đến đây dạy chẳng hạn.
제 수입의 20%는 무조건 구제와 선교에 사용하는 거죠.
Vâng, và 20% số tiền trích ra đó nhất định sẽ sử dụng cho việc giúp đỡ hoặc là cho việc giảng dạy.
그래서 하나님의 경제 원칙을 적용하려고 애를 쓰고 있어요.
Vâng, có nghĩa là chúng ta cũng phải nỗ lực, cũng phải vất vả trong cái việc để giữ được cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời.
부자는 아니지만 나보다 가난한 사람이 있으면 늘 지갑의 문을 여는 거예요.
Đúng không ạ? Và gì? Không phải là một người giàu có nhưng mà khi nhìn thấy người nghèo khó thì cũng phải mở ví của mình ra.
그렇게 여호와를 경외하는 자에게는 하나님이 보호자가 되어 주시니까요.
Và có như vậy thì Đức Chúa Trời mới có thể bảo vệ cho những người kính sợ Ngài được.
이게 이제 율법에 나오는 하나님의 경제관입니다.
Và đó chính là cái nguyên tắc về tài chính kinh tế mang tính kinh thánh.
오늘 여기까지 하고 내일은 이제 전도서 저희가 하도록 하겠습니다.
Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và ngày mai chúng ta sẽ học về truyền đạo.
제가 이 자료를 드렸는데 한국어가 가능하신 분들은 보시고요.
Và thầy đã gửi tài liệu rồi nên những ai có thể nhìn